Chương 5. Lần đầu tiên trong gần một năm rưỡi, Ando cho phép mình uống một chút sake trong bữa tối. Kể từ cái chết của đứa con, đây là lần đầu tiên anh uống rượu. Anh từng thích uống rượu. Không phải anh bỏ uống rượu do cảm giác tội lỗi về cái chết của con mình. Trước hết là bởi rượu có xu hướng phóng đại tâm trạng của anh. Nếu anh đang vui, rượu làm cho anh vui mừng hớn hở. Nếu anh thấy buồn, rượu chỉ làm anh buồn hơn. Một năm rưỡi qua, anh chìm đắm trong đau buồn. Do đó đương nhiên anh không thể uống rượu được. Anh có cảm giác rằng nếu chỉ uống một ngụm, anh sẽ không thể dừng lại được sự thôi thúc tìm đến cái chết nếu nó xuất hiện. Anh không đủ can đảm để làm như thế. Trời đang mưa, cơn mưa hiếm hoi vào cuối tháng 10. Một cơn mưa bụi lất phất như làn khói dưới tán ô anh đang cầm, làm ướt cổ anh. Anh không thấy lạnh, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng vì rượu sake sưởi ấm cơ thể. Trên đường đi bộ về nhà, anh liên tục đưa tay ra khỏi ô, xem có hứng được giọt mưa nào không, nhưng không được. Cơn mưa hình như không phải từ trên trời rớt xuống, mà từ dưới đất bay lên. Trên đường ra khỏi nhà ga, anh loay hoay trước một cửa hàng tạp phẩm, định mua một chai rượu whisky. Phía trên kia, những tòa nhà chọc trời cao vút sáng rực. Quang cảnh thành phố trông đẹp hơn so với bất cứ phong cảnh thiên nhiên nào. Các tòa nhà công quyền, tất cả đều sáng đèn rực rỡ trong mưa. Anh nhìn chăm chú ánh đèn đỏ lóe lên trên nóc một tòa cao ốc, cho đến khi nó bắt đầu giống như một thông điệp trong mật mã Morse. Ánh đèn chớp rồi tắt, chậm rãi như một con quái vật đần độn không biết nói năng sao cho rõ ràng. Từ khi ly thân với vợ, anh sống trong một khu chung cư 4 tầng, tồi tàn đối diện công viên Yoyogi. Đó đúng là một bước thụt lùi so với khu căn hộ ở Nam Aoyama, nơi anh sống trước đây. Không có bãi đổ xe, nên anh phải từ bỏ chiếc BMW mới mua. Ở trong căn hộ nhỏ tồi tàn của mình, anh có cảm giác như trở về với thời sinh viên. Không có gì nơi đây gợi cho thấy rằng anh quan tâm đến việc mình sống như thế nào. Đồ đạc duy nhất trong nhà là một tủ sách và một chiếc giường nhôm. Anh bước vào nhà, đi đến mở cửa sổ, điện thoại reo. Alo, tôi đây. Anh nhận ra người gọi điện ngay lập tức. Chỉ một người duy nhất bắt đầu cuộc điện thoại với anh như thế, không bận tâm xưng danh. Miyashita, một người bạn khác của anh hồi đại học. Miyashita hiện đang là trợ lý nghiên cứu ở khoa bệnh học. Xin lỗi vì tôi không gọi. Anh đâu biết tại sao Miyashita lại gọi điện. Vậy nên anh xin lỗi trước khi có thể bị quở trách. Hôm nay tôi đến phòng xét nghiệm chỗ cậu. Tôi ở phòng giám định pháp y. Có hai công việc ăn lương chắc là hay lắm. Cậu nói gì thế? Việc của cậu mới hái ra tiền. Bỏ qua đi. Cậu chưa trả lời có đến dự bữa tiệc chia tay của Funakoshi hay không? Funakoshi ở khoa nội, sắp nghỉ việc để về tiếp quản phòng khám của cha mình. Ông bố sắp nghỉ hưu. Miyashita tự đứng ra tổ chức một bữa tiệc chia tay. Anh ta đã báo cho Ando biết về thời gian và địa điểm. Đáng ra Ando phải trả lời ngay rằng mình có đến dự được hay không. Anh bận rộn với những việc khác rồi quên mất. Nếu con trai anh không chết, có lẽ chính Ando là người sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay hoành tráng. Công việc của anh trong lĩnh vực pháp y lẽ ra chỉ là tạm thời, một bước đệm. Anh đã dự tính hành nghề cho thật thuần thục, sau đó sẽ chuyển sang công việc khám chữa bệnh nhằm chuẩn bị cho việc tiếp quản phòng khám của ông bố vợ. Chỉ một phút bất cẩn, tất cả dự định đó đã tan tành. Bao giờ đấy? Ando kẹp ống nghe giữa tai và vai trong khi lật dở cuốn sổ ghi chép của mình. Thứ sáu tuần tới. Thứ sáu à? anh không cần kiểm tra lại. Mới cách đây 3 tiếng, khi anh và Mai chia tay, họ đã hẹn ăn tối vào đúng hôm đó. 6 giờ ngày thứ 6. Rõ ràng đấy là cuộc hẹn cần được ưu tiên. Lần đầu tiên anh hẹn đi ăn tối với một cô gái là cách đây 10 năm, nhưng không hiểu do đâu mà cô ta không đến. Không đời nào anh chịu để cho chuyện đó lặp lại lần nữa. Ando cảm thấy cuộc hẹn này có thể quyết định anh có bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng dài hiện tại không. Có chuyện gì thế? Miyashita mè nheo. Rất tiếc, nhưng tôi không đến được, có hẹn trước rồi. Thật ư? Cậu có chắc không phải vì lý do cũ rích ấy không? Lý do cũ rích? Ando không hiểu nghĩa là gì. Anh không nhớ mình có thường viện lý do nào để từ chối các lời mời của bạn bè không? Lý do cũ rích nào? Rằng cậu không uống rượu ấy. Tôi biết cậu từng uống như hũ chim mà. Không phải thế. Nghe này, nếu cậu không muốn uống thì không cần phải uống. Dùng trà ô long hoặc cái gì đại loại cũng được. Nhưng cậu phải đến đấy. Tôi đã bảo không phải thế mà. Vậy là cậu có thể uống. Đại khái thế. Chờ đã, cậu đang theo đuổi cô nào à? Trực giác của Miyashita sắc bén hơn nhiều so với những gì người ta đoán được khi nhìn vẻ bề ngoài mập mạp của anh ta. Ando luôn cố thẳng thắn hết mức khi nói chuyện với Miyashita, nhưng anh không thể chắc có thể nói mình đang theo đuổi một người phụ nữ chỉ mới gặp 2 lần. Anh không biết phải trả lời thế nào, vậy nên anh chẳng nói gì cả. Cô ta hẳn phải như thế nào đó thì mới khiến cậu quên bữa tiệc chia tay của Funakoshi. Ando vẫn không nói gì. Thế thì tôi mừng cho cậu. Đừng lo. Này, sao không đưa cô ấy đến? Chúng tôi sẽ đón tiếp cô ấy, cậu biết mà, với vòng tay rộng mở. Chúng tôi chưa đến mức đó. Cậu làm ăn chậm chạp quá. Có thể nói như thế. Tôi không thể làm khó cậu nữa. Xin lỗi nhé. Cậu có biết đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần hôm nay chưa? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để cậu vắng mặt. Và để giải thích cho việc đó, tôi sẽ loan tin là cậu đã có bạn gái. Cậu cứ liệu đấy. Miyashita cười lớn, và Ando biết rằng anh sẽ không thể bực mình với gã này được. Sự an ủi duy nhất mà Ando đón nhận trong những ngày buồn rứt ruột sau khi con chết và vợ bỏ là từ một món quà Miyashita đã tặng anh. Miyashita không nói với anh hãy vui lên hoặc bất cứ lời vô nghĩa nào kiểu thế. Thay vào đó, anh ta tặng Ando một cuốn tiểu thuyết và nói, đọc cái này đi. Lần đầu tiên Ando biết bạn mình quan tâm đến văn chương, cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng sách có thể mang lại sức mạnh thực sự. Cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Bildungsroman, kể về một thanh niên bị tổn thương cả về tình cảm lẫn thể xác, đã học cách vượt qua quá khứ của mình. Cuốn sách vẫn chiếm một chỗ trang trọng trên giá sách của Ando. Nhân tiện, Ando thay đổi chủ đề. Cậu có biết gì về mẫu mô của Ayuji không? Chính khoa bệnh học chỗ Miyashita là nơi thường xuyên xử lý các bệnh phẩm cần được phân tích. À, cái đó... Miyashita thở dài. Có chuyện gì thế? Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào. Tôi không thể hiểu làm sao cả. Cậu nghĩ giáo sư Saki là người thế nào? Saki là bác sĩ phụ trách phòng thí nghiệm bệnh lý. Ông nổi tiếng với nghiên cứu về sự hình thành ban đầu của các tế bào ung thư. Tôi nghĩ về ông ta thế nào à? Là sao? Ông già ấy đôi khi hay nói những điều buồn cười. Ông ta nói gì? Ông ta không quan tâm đến sự tắc nghẽn động mạch. Cậu có nhớ phần họng bị ung loét không? Tất nhiên, chỗ ung loét đó không đáng chú ý lắm, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Anh đã bỏ qua nếu người trợ lý không lưu ý anh. Sau khi mổ, anh đã cắt toàn bộ phần bị ung loét. Ông ta chỉ nhìn cái đó một lần bằng mắt thường, và cậu nghĩ ông ấy nói nó giống cái gì? Thôi đi, nói tôi nghe nào.
Được rồi, tôi nói đây.
Ông ta bảo nó giống cái ta nhìn thấy trên người bị bệnh đậu mùa.
Bệnh đậu mùa?
Ando vô tình kêu lên. Đậu mùa đã bị xóa sổ sau một đợt tiêm chủng được tiến hành trên toàn cầu, kể từ một ca ở Somali năm 1977. Trên thế giới chưa có báo cáo về một bệnh nhân nào khác. Năm 1979, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ. Đậu mùa chỉ ảnh hưởng trên người, không có nạn nhân, nghĩa là virus đã thực sự tuyệt diệt. Những mẫu virus cuối cùng được giữ đông lạnh trong nitơ lỏng tại Moscow và một phòng thí nghiệm ở Atlanta, bang Georgia. Nếu xuất hiện một ca mới, chỉ có thể xuất phát từ một trong hai cơ sở nghiên cứu này. Nhưng với sự thắt chặt an ninh ở những nơi có loại virus này, thì điều đó không thể xảy ra được.
Ngạc nhiên chưa?
Chắc chắn là có nhầm lẫn.
Có thể lắm, nhưng ông già nói thế đấy.
Tôn trọng ý kiến của ông ta đi nào.
Bao giờ cậu có kết quả?
Khoảng một tuần. Nghe này, nếu thực sự chúng ta phát hiện ra virus đầu mùa, thì có chuyện lớn với cậu đấy.
Giọng Misa Shita có vẻ sửng sốt.
Chính Ando cũng không tin điều này. Anh tin chắc đó là một nhầm lẫn hoặc gì đó tương tự. Chuyện này cũng hiển nhiên vì các giáo sư ngành y ở tuổi anh chưa có dịp nhìn tận mắt một bệnh nhân đậu mùa. Cách duy nhất để tìm hiểu về bệnh này là thông qua các chuyên gia nghiên cứu về virus. Ando đã có lần nhìn thấy trong một quyển sách tấm ảnh một đứa trẻ bị phát ban đậu mùa. Một đứa trẻ đáng yêu bị những mụn mủ to bằng hạt đậu hủy hoại tàn nhẫn, đang hướng cái nhìn trống rỗng vào máy ảnh. Những vết lở loét là đặc điểm đầu tiên nhìn thấy được của một bệnh nhân đậu mùa.
Ando nhớ, hình như đã được đọc ở đâu đó rằng bệnh lên đến đỉnh điểm một tuần sau khi nhiễm.
Trước hết, Ayuji không có phát ban trên da. Điều đó nhìn qua cũng có thể thấy rất rõ. Da của Ayuji trơn bóng dưới ánh đèn.
Nghe này, điều này quá ngớ ngẩn, thậm chí tôi còn không muốn nói đến. Cậu có biết đậu mùa có xu hướng tạo ra các vật cản trong máu với tỷ lệ tử vong gần 100% không?
Ando lắc đầu.
Không.
Thế mà có đấy.
Đừng bảo tôi là đấy là nguyên nhân khiến Ayuji bị nghẽn động mạch.
Tốt thôi thì tôi sẽ không nói.
Nhưng nghe này, các sát cơm ở thành trong động mạch của anh ta.
Thế đó là cái gì?
Cậu đã quan sát nó dưới kính hiển vi chưa?
Ando không trả lời.
Điều gì đã gây ra cái đó?
Ando không trả lời được.
Tôi hy vọng cậu đã tiêm chủng. Miyashita cười.
Dù sao chuyện khá hài hước phải không? Nếu mọi việc xảy ra như thế.
Đừng đùa nữa, tôi đang nghĩ chuyện khác.
Chuyện gì?
Quên bệnh đậu mùa đi. Nhưng giả sử sát cơm trong động mạch của anh ta thực sự do một loại virus nào đó gây ra, hẳn phải có những người khác bị chết với các triệu chứng tương tự.
Miyashita lẩm bẩm. Anh ta đang cân nhắc các khả năng.
Có thể lắm, không thể loại trừ được.
Nếu cậu rảnh rỗi, thử hỏi người ở bệnh viện đại học khác xem. Cậu có nhiều mối quen biết, sẽ không khó đâu.
Hiểu rồi, tôi sẽ xem liệu còn thi thể nào có những triệu chứng tương tự không. Nếu nó đúng là một phần của một hội chứng lớn hơn, thì chúng ta đang gặp rắc rối rồi.
Đừng lo, chúng ta sẽ có một trò để cười về chuyện này, tôi cá đấy.
Họ chào tạm biệt và gác máy cùng một lúc.
Không khí ban đêm ẩm thấp lẻn vào phòng qua cửa sổ đang mở.
Ando ra đóng lại. Anh ngó đầu ra ngoài trước khi đóng.
Mưa dường như đã tạnh. Đường phố ngay phía dưới được chiếu sáng bởi những cột đèn điện đặt cách nhau đều nhau. Những vết bánh xe đã khô song song chạy dài tít tắp. Ánh sáng đèn pha chảy tràn trên đường cao tốc Metropolitan số 4. Hơi nước hòa lẫn vào tiếng ồn ào không dứt của thành phố, chuyển thành một cơn lốc nhẹ. Anh đóng sập cửa sổ, làm vụt tắt âm thanh.
Ando lấy một cuốn từ điển y khoa trên giá sách và dở ra. Anh hầu như chẳng biết gì về bệnh đậu mùa cả. Chẳng ích gì khi nghiên cứu bệnh đó trừ khi bạn quan tâm về mặt học thuật đối với các loại virus. Virus đậu mùa là tên phổ biến của các loại virus Varroa major và Varroa minor thuộc giống Arthropods virus, trong họ virus truyền bệnh. Varroa major có tỷ lệ gây tử vong 30-50%. Trong khi Variola minor là dưới 5%. Ngoài ra cũng có những virus gây bệnh đối với khỉ, thỏ bò và chuột, nhưng gần như không có ca nào như thế ở Nhật Bản. Thậm chí nếu có bùng phát, chúng cũng không làm phát triển đến mức nguy hiểm nghiêm trọng, chỉ gây mẩn đỏ cục bộ là cùng. Ando gấp cuốn từ điển lại. Chuyện có vẻ buồn cười. Giáo sư Saki chỉ nhìn thoáng qua bằng mắt thường vào vết loét. Hơn nữa, điều ông ta nói hầu như không phải chuẩn đoán cuối cùng. Ông ta chỉ nói vùng bị ảnh hưởng trông giống triệu chứng bệnh đậu mùa. Ando cứ tự phản bác trở đi trở lại. Tại sao anh cố phủ nhận khả năng này? Đơn giản thôi, nếu virus được phát hiện trên thi thể Ayuji, thì anh sẽ phải lo lắng liệu Mai Takano có bị nhiễm không. Cô và Ayuji đã chung đụng với nhau. Trong trường hợp là đậu mùa, phát ban sẽ xuất hiện ở màng nhầy trong miệng. Khi chúng sưng mủ, virus sẽ phát tán. Do đó nước bọt là trung gian chính gây phát tán bệnh. Hình ảnh đôi môi của Mai chạm vào môi của Ayuji cứ nhảy múa trong đầu anh. Anh vội xua chúng đi. Anh rót whisky vào ly và uống một hơi cạn sạch. Rượu sau một năm rưỡi không uống có tác động mạnh mẽ tới anh. Khi nó đốt cháy cổ họng và thấm vào dạ dày, anh chìm trong mê lị. Anh ngồi trên sàn, dựa lưng vào giường, tay chân dang ra thoải mái. Chỉ một phần não của anh còn tỉnh táo. Anh nhìn chằm chằm vào những vết loang lỗ trên trần. Một ngày trước khi con trai chết đuối, anh đã mơ về biển. Giờ nghĩ lại, anh hiểu rằng giấc mơ đã thành sự thật. Anh đã biết định mệnh của con trai mình mà vẫn không thể làm được gì. Nỗi ân hận biến anh thành một người thận trọng hơn từ đó. Và giờ đây, anh đang có linh cảm rõ ràng. Một mẫu báo đã lòi ra khỏi bụng Ayuji sau khi mổ. Anh dùng những số được viết trên báo để tìm ra từ riêng. Anh không thể tin đó chỉ là trùng hợp. Ayuji đã cố nói với anh điều gì đó, theo cách của anh ta, bằng một phương tiện mà chỉ anh ta mới có thể làm chủ được. Lúc này đây, hầu hết thi thể của Ayuji đã thành tro. Tất cả, ngoại trừ một phần nhỏ còn lại dưới dạng mẫu mô. Ando có cảm giác rằng, thậm chí trong trạng thái là một mẫu mô bị tách ra, như vậy, Ayuji vẫn cố nói với anh. Đó là lý do anh cảm thấy bạn mình vẫn còn sống. Thi thể của anh ta đã bị thiêu, nhưng Ayuji không câm lặng, không mất đi cách thức truyền tải thông điệp của mình. Ando tiếp tục vương vấn với ý nghĩ này khi đang ở bên bờ không tỉnh táo của tâm trí. Một dạng ảo ảnh nhất định, đó có thể là một chuyện đùa, mà cũng có thể là một chuyện thật, đang tạo ra một tình tiết mới. Hoàn toàn nực cười, lý lẽ khách quan đã lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Ando cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình. Tay chân dang rộng, đầu tựa vào giường, dưới con mắt của một linh hồn đã lìa khỏi xác. Tư thế của cơ thể anh trông rất quen thuộc. Anh đã nhìn thấy tư thế này đâu đó trong thời gian gần đây. Trong cơn buồn ngủ đang chế ngự, anh nhớ lại những tấm ảnh Polaroid chụp thi thể Ayuji. Tư thế đó giống y như vậy, đầu dựa vào giường, tay chân dang rộng. Anh cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, đứng dậy lê thân lên giường, rồi kéo chăn đắp lại. Anh không ngăn nổi cơn run rẩy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Chú thích:
Bildung Romance,
tiếng Đức, nghĩa là tiểu thuyết giáo dục, nói về sự phát triển tâm lý, đạo đức và xã hội của nhân vật chính, thường là người trẻ. Hết chú thích.
Chương 6.
Anh đã hoàn thành ca khám nghiệm tử thi thứ hai ở cơ quan giám định pháp y, sau đó quay trở về bệnh viện, để lại công việc thu dọn cho các đồng nghiệp thực hiện. Miyashita đã liên lạc với anh, bóng gió về một tiến triển trong việc tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Ayuji. Và từ đó Ando thấy sốt sắng. Anh lao nhanh lên bậc thang ra khỏi tàu điện ngầm. Anh đi vào bệnh viện đại học qua cổng chính, rồi băng qua khu nhà cũ. Khu nhà mới, nơi cổng chính, vừa được xây cách đây 2 năm. Đó là một tòa nhà 17 tầng rất hiện đại, kết nối qua một tổ chức, một tổ hợp phức tạp những hành lang và cầu thang đến khu nhà cũ, vốn đông đúc như một khu chung cư cao tầng. Toàn bộ nơi này trông như một mê cung. Những người lần đầu đến đây luôn bị lạc. Hai khu nhà mới và cũ quyện vào nhau, màu sắc, bề rộng và mùi trong hành lang, thậm chí cả tiếng lộc cộc của giày trên sàn nhà cũng biến đổi khi anh bước đi. Khi dừng lại ở cửa sắt đánh dấu ranh giới và quay lại nhìn hành lang rộng của khu nhà mới, trong một thoáng, anh mất khả năng cảm nhận về phối cảnh. Anh mất tự chủ bởi một ảo giác rằng mình đang nhìn vào tương lai. Cánh cửa khoa bệnh học để mở hé nên anh có thể nhìn thấy lưng của Miyashita. Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Thay vì lọt thỏm trong những thiết bị phòng xét nghiệm như Ando tưởng, bạn anh đang quay mặt về một chiếc bàn trung tâm, đọc một cuốn sách. Mặt dí sát vào quyển sách đang mở, anh ta lật rất nhanh những trang sách. Ando tiến đến gần rồi vỗ vai vạm vỡ của anh ta. Miyashita quay người, tháo kính ra, rồi gặp cuốn sách lại để trên bàn. Gáy sách ghi nhan đề: hướng dẫn cho người mới tìm hiểu tử vi. Ando ngạc nhiên. Miyashita xoay người trên ghế cho đến khi đối diện với Ando rồi hỏi, với vẻ mặt thành thật: thế sinh nhật cậu ngày mấy? Lờ đi câu hỏi, Ando cầm cuốn sách tử vi dở ra. Tử vi, cậu là ai thế? Nữ sinh trung học chắc. Cậu sẽ ngạc nhiên vì thứ này thường có tác dụng thế nào. Nói tôi nghe, cậu sinh ngày mấy? Thôi, bỏ đi. Ando lôi một chiếc ghế khác ở dưới bàn ra ngồi. Tuy nhiên anh cử động bất cẩn làm cuốn sách rơi khỏi bàn. Nó rơi thụp xuống dưới bàn. Bình tĩnh nào, có được không? Miyashita cúi xuống nhặt cuốn sách lên, làm như đánh rơi quyển sách khiến anh ta tổn thương lắm. Nhưng Ando chẳng hứng thú gì với sách cả. Thế cậu có tìm thấy virus nào không? Anh hỏi. Miyashita lắc đầu. Trước tiên tôi kiểm tra ở các khoa pháp y những trường đại học khác, xem có thi thể nào có triệu chứng tương tự giống Ayuji không. Tôi đã có kết quả điều tra đó. Vậy có trường hợp nào không? Có, cho đến giờ tôi xác định được 6 ca. 6 người chết? Nhưng Ando chưa rõ con số đó là nhiều hay ít. Những người tôi hỏi đều ngạc nhiên. Họ đều nghĩ mình là người duy nhất gặp trường hợp này. Cậu đang nói đến những trường đại học nào? Miyashita tì bụng vào thành bàn, với tay lấy ngẫu nhiên một tập hồ sơ đặt phía trên. Đại học Suwa có 2 ca, Đại học Taido 1 và Đại học Yokodai ở Yokohama 3. Tất cả là 6. Và rất có thể chúng ta có thêm nữa. Cho tôi xem nào, Ando nói, đón lấy tập hồ sơ từ Miyashita. Buổi sáng hôm đó, Miyashita và đồng sự ở các trường đại học khác đã gửi fax cho nhau những hồ sơ liên quan. Tập hồ sơ gồm những bản fax của bản sao các giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi gốc. Bởi vậy, chúng khá mờ và khó đọc. Ando lấy những bản fax ra khỏi kẹp hồ sơ và đọc lướt để biết thông tin liên quan. Trường hợp thứ nhất, thi thể được mổ tại Đại học Taido. Shuichi Iwata, 19 tuổi. Anh ta chết ngày 15 tháng 9, khoảng 11 giờ đêm. Anh bị ngã khi đang đi trong chiếc mô tô 50 phân khối tại đoạn phố giao trước ga Shinagawa. Khám nghiệm tử thi xác định rằng động mạch vành của anh ta bị nghẽn do sưng không rõ nguyên nhân, và sau đó xảy ra nhồi máu cơ tim. Hai trong ba tử thi được khám nghiệm tại Đại học Yokodai là một cặp tình nhân, họ chết cùng nhau. Takehiko Nomi, 19 tuổi, và Haruko Tsuchi, 17 tuổi. Khoảng trước rạng sáng ngày 6 tháng 9, thi thể của họ được phát hiện trong một chiếc ô tô đi thuê, đổ ở chân núi Okushu, Yokosuka, quận Kanagawa. Khi thi thể được phát hiện, quần lót của Haruko Tsuchi bị kéo xuống tận mắt cá, còn quần jean và quần đùi của Takehiko Nomi kéo xuống đầu gối. Rõ ràng họ đưa nhau vào khu vực nhiều cây cối định làm tình trên ô tô, rồi tim họ cùng ngừng đập. Khám nghiệm tử thi phát hiện các khối u lạ trong động mạch vành của họ, và lần này cũng bị tắc động mạch. Ando ngước mắt lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: cái quái gì thế này? Đôi tình nhân trong ô tô, đúng không nhỉ? Đúng, họ bị đau tim cùng một lúc, ở cùng một nơi. Và kể cả Tsuchi Iwata được khám nghiệm tử thi ở Taido, chúng ta có 4 ca nghẽn động mạch vành vào khoảng cùng một thời điểm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Đó cũng không phải là triệu chứng duy nhất. Cậu đã xem trường hợp hai mẹ con chưa? Ando nhìn tập hồ sơ. Chưa xem. Cứ xem đi, họ bị ung loét ở cổ họng, giống như Ayuji. Ando lật những tệp giấy cho đến khi anh tìm thấy tệp hồ sơ của một bà mẹ và đứa con gái được khám nghiệm tử thi ở Suwa. Người mẹ là Shizu Asakawa, 30 tuổi, và con gái Yoko, mới 18 tháng. Khi Ando nhìn cái tên này, anh cảm thấy một điều gì thoáng nảy ra trong đầu. Anh ngưng tay một lúc suy nghĩ. Có gì đó không ổn. Có chuyện gì thế? Miyashita ngó nhìn anh. Không có gì. Ando tiếp tục đọc. Ngày 21 tháng 10, khoảng buổi trưa, một chiếc xe do chồng Shizu lái, chở hai mẹ con Shizu và Yoko đã gặp tai nạn gần lối ra OA trên đường cao tốc Metropolitan Bayside, hướng đi từ Urayasu đến Oi. Thường vẫn có tai nạn giao thông ở lối vào đường hầm cảng Tokyo. Xe của gia đình Asakawa đâm vào một chiếc xe tải nhẹ nằm cuối dãy xe đang xếp hàng chở ra khỏi Oi. Chiếc xe hỏng nặng, người mẹ và cô con gái cùng ngồi ở ghế sau đã không qua khỏi, còn ông chồng Asakawa bị thương nặng. Tại sao hai mẹ con họ bị mổ tử thi? Ando thắc mắc. Không nhiều trường hợp yêu cầu giám định pháp y đối với người chết do tai nạn giao thông. Một cuộc giám định pháp y toàn diện như trường hợp hai mẹ con vừa rồi, với sự phê chuẩn của công tố viên, thường không xảy ra, trừ phi có nghi ngờ tội phạm. Đừng hỏi nữa, cứ tiếp tục đọc đi. Sao cậu không mua cái máy fax mới? Khó đọc quá, nó làm tôi điên đầu mất. Ando nói, phẩy phẩy tờ giấy cuộn tròn trước mặt Miyashita. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lại phải đánh vật với việc nắm bắt tình hình qua những bản in từ chiếc máy fax cổ lỗ đó. Cậu đúng là đồ thiếu kiên nhẫn. Miyashita mở lời, rồi bắt đầu giải thích. Lúc đầu mọi người cho rằng họ chết do vụ đụng xe, nhưng khám nghiệm kỹ hơn cho thấy những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Chiếc xe hoàn toàn bị nát. Nhưng mặt khác, người mẹ và đứa bé ở ghế sau, điều này có thể đã làm nảy sinh một vài nghi ngờ. Người ta tiến hành khám nghiệm chi tiết cả hai mẹ con, và chắc chắn là họ tìm thấy những vết thâm tím, vết xước trên mặt, chân và vân vân do vụ tai nạn. Nhưng những vết thương cho thấy không nguy hại đến tính mạng. Tôi nghĩ điều đó khiến người ta đưa vụ việc đến lĩnh vực chuyên môn của cậu. Rất dễ dàng để xác định vết thương gây ra trên thi thể trước hay sau khi chết, dựa trên việc có hay không dấu hiệu nguy hiểm tính mạng. Trong trường hợp này, không nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là, tại thời điểm đâm xe, người mẹ và đứa trẻ đã chết. Vậy là ông chồng lái xe lòng vòng chở người vợ và đứa con đã chết của mình. Miyashita giơ tay. Có vẻ như vậy. Điều đó ngay lập tức giải thích tại sao lại phải giám định pháp y. Có lẽ người chồng đã quyết định tự tử mang theo cả gia đình. Anh ta đã bóp cổ vợ con, đưa họ lên xe, lái đi tìm một chỗ thích hợp để kết liễu cuộc đời của mình, nhưng lại gặp tai nạn trên đường. Tuy nhiên, giám định pháp y đã minh oan cho người chồng vì Shiyu và đứa trẻ bị nghẽn động mạch vành giống như những trường hợp kia. Họ không thể bị người chồng giết được. Họ chết vì suy tim khi ở trên đường cao tốc, không lâu trước vụ tai nạn. Một khi đã có kết luận như thế, không khó để đoán được tại sao người chồng lại mất lái. Mất một lúc, anh ta không thể nhận ra vợ con mình đã chết. Có lẽ họ tắt thở lặng lẽ, do đó anh cứ tiếp tục lái xe, nghĩ rằng họ đang ngủ ở ghế sau. Họ đã co người như thế trong một khoảng thời gian rất lâu. Anh ta cố gắng đánh thức họ, một tay giữ vô lăng, tay kia với ra phía sau xe. Anh ta lầy người vợ, cô vợ không tỉnh dậy. Anh ta quay lại nhìn đường thật nhanh trước khi đặt tay lên đầu gối vợ. Rồi đột nhiên, anh ta nhận ra có gì khác đã xảy ra với vợ mình. Anh ta hoảng sợ, chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ mình và đứa con, không nhận ra giao thông đang tắc nghẽn phía trước. Chuyện có lẽ ít nhiều xảy ra như thế. Cũng bị mất con trai, nên Ando có thể hiểu rõ nỗi hoảng sợ mà người chồng kia phải cảm thấy. Anh cũng đã như thế. Giá như anh có thể vượt qua được nỗi hoảng sợ đó, có lẽ anh đã không mất Takanori. Nhưng trường hợp của người lái xe kia, vượt qua nỗi sợ hãi cũng không giúp được gì. Vợ con anh ta đã chết trước đó rồi. Vậy chuyện gì xảy ra với người chồng? Anh thấy đồng cảm với người đàn ông này, người đã mất gia đình mới cách đây 2 tuần. Tất nhiên là anh ta được đưa vào viện. Chấn thương của anh ta có nặng không? Về thể chất thì dường như không nặng lắm, chủ yếu là tinh thần anh ta bị ảnh hưởng. Tổn thương tinh thần? Từ khi người ta đưa anh ta cùng thi thể người vợ và đứa bé vào viện, anh ta bị căng trương lực. Tội nghiệp. Anh không nghĩ ra được một điều gì khác để nói. Thực tế đã nói lên đầy đủ mức độ của cú sốc tâm lý Asakawa gặp phải khi mất cả vợ lẫn con chỉ trong khoảnh khắc. Anh ta hẳn phải yêu thương họ sâu nặng lắm. Ando lấy tập fax khỏi tay Miyashita, chấm đầu ngón tay vào miệng và bắt đầu lật những tờ giấy mỏng lần nữa. Anh muốn biết người đàn ông kia ở bệnh viện nào. Anh tò mò những triệu chứng. Anh nghĩ nếu Asakawa nằm ở một bệnh viện mà Ando quen ai đó, thì có thể lấy được nhiều thông tin hơn. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là cái tên. Kazuyuki Asakawa. Cái quái gì thế này? Ando bật ra tiếng kêu nghe thật ngu ngốc. Anh quá ngạc nhiên. Kazuyuki Asakawa chính là cái tên anh đã viết vào sổ hôm nọ. Người đàn ông đã đến căn hộ của Ayuji vào đêm sau khi Ayuji chết và hỏi dồ Mai về cuốn băng nào đó. Cậu biết anh ta à? Miyashita há hốc miệng. Không, nhưng Ayuji biết. Thật sao? Người lái xe gã Asakawa này là bạn của Ayuji. Sao cậu biết? Ando giải thích ngắn gọn những điều Mai đã kể cho anh nghe về cuộc viếng thăm của Asakawa. Chuyện này không hay rồi. Ando không cần phải nói cụ thể cái gì không hay. Tính cả Ayuji, đã có 7 người chết cùng một lý do. 4 người vào ngày 5 tháng 9, 1 vào ngày 15 tháng 10, 2 người ngày 21 tháng 10. Đôi tình nhân ở núi Okoshu chết cùng một lúc. Tương tự trường hợp hai mẹ con ở trong ô tô gặp tai nạn gần lối ra đường hầm phía Oi. Thành viên còn sống của gia đình ấy là một người bạn của Ayuji. Tất cả những người này, họ dường như có mối liên hệ với nhau theo cách nào hay cách khác. Đã chết vì một sát cơ mới phát hiện làm ngãn động mạch vành. Lẽ tự nhiên, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ando là anh đang đối mặt với một loại bệnh lây nhiễm. Vì phạm vi nạn nhân đến giờ rất hạn chế, có thể nhận ra rằng loại bệnh này không lan truyền trong không khí. Có lẽ giống như AIDS, bệnh dịch mới này tương đối khó nhiễm, dẫu có xét đến tính chất chết chóc của nó. Anh nghĩ đến Mai. Anh phải giả định rằng cô đã tiếp xúc về thể xác với Ayuji. Điều đè nặng trong tâm trí anh là làm thế nào để giải thích cho cô diễn biến mới này. Cái duy nhất anh có thể nói với cô về cơ bản đó là cô đang gặp nguy hiểm. Thậm chí cảnh báo như vậy liệu có giúp được gì được không? Nếu đó hóa ra là điều duy nhất anh có thể làm, tốt hơn là mình nên đến đại học Suwa. Đơn giản là tập hồ sơ anh đang cầm không có đủ thông tin. Việc tốt nhất có thể làm bây giờ là nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đã mổ tử thi cho vợ con Asakawa. Anh hỏi dùng điện thoại chỗ Miyashita, rồi nhấc máy gọi đến đại học Suwa. Chú thích: căng trương lực là một hội chứng tâm thần. Khi đó người bệnh từ chối tiếp xúc hoặc ăn uống, co cứng cơ, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Hết chú thích.
Chương 7. Thứ hai, sau 3 ngày nghỉ cuối tuần, Ando đến trường đại học Suwa nằm trong khu Ota. Khi gọi điện từ phòng thí nghiệm của Miyashita, anh đã hối hả muốn có một cuộc hẹn ngay, nhưng người nghe máy đầu dây bên kia không bận tâm lắm. Điềm tĩnh nói anh ta có thể sắp xếp thời gian gặp vào thứ hai nếu được. Ando đành phải đồng ý. Đây không phải là một vụ điều tra giết người hoặc sự việc gì tương tự. Chỉ là trí tò mò trong anh bị khơi gợi, thế thôi. Ando gõ cửa khoa pháp y và đợi. Anh không nghe thấy trả lời từ bên kia cửa. Anh nhìn đồng hồ, nhận ra vẫn còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. Khoa pháp y thường nhỏ hơn khoa phẫu thuật hoặc khoa nội. 3-4 người làm việc trong khoa này có lẽ đã đi ra ngoài ăn trưa. Trong khi anh đang đứng không biết làm gì, thì từ phía sau một giọng nói vang lên. Tôi giúp gì được cho anh? Đúng giờ hoàn hảo. Anh quay lại, thấy một người đàn ông thấp đeo cặp kính gọng khoang. Ando thấy anh ta trông quá trẻ để làm giảng viên ở đây, nhưng mặt khác, anh nghĩ mình nhận ra giọng nói the thé đó. Ando đưa danh thiếp, tự giới thiệu tên và công việc của mình. Người đàn ông trẻ tuổi nói: hân hạnh được làm quen với anh, và trao danh thiếp của anh ta. Đúng như Ando nghĩ, đó là một người đàn ông anh đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Sáu. Danh thiếp ghi tên anh là Kazuyoshi Kurahashi, giảng viên khoa pháp y trường đại học Suwa. Xét địa vị của người đàn ông, Ando đoán họ ngang tuổi nhau, nhưng Kurahashi trông trẻ như mới ngoài 20. Có lẽ để tránh bị nhầm là sinh viên, anh ta mới nói chuyện với giọng điệu uy quyền và phớt lạnh quá trớn như vậy. Xin mời đi lối này. Kurahashi nói một cách câu nệ, dẫn Ando đi vào. Ando đã biết gần như mọi thứ có thể qua bản fax. Mục đích của anh hôm nay là thấy tận mắt những thứ không thể gửi qua bản fax được, cũng như nói chuyện trực tiếp với người đã mổ tử thi. Anh và Kurahashi trao đổi một chút, rồi bắt đầu chia sẻ những nhận định về các thi thể họ đã giải phẫu. Rõ ràng, Kurahashi khá ngạc nhiên về các xác côn chưa xác định đã làm ngãn động mạch vành mà anh ta tìm thấy. Ngay khi chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang xác côn, thái độ thờ ơ của anh ta đã thay đổi. Anh có muốn xem không? Nói đoạn, anh ta đi lấy một trong các mẫu mô từ những động mạch vành bị nghẽn. Ando nhìn kỹ mẫu mô bằng mắt thường, sau đó đặt dưới kính hiển vi để xem xét nó ở cấp độ tế bào. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã biết rằng những tế bào này cũng trải qua những biến đổi tương tự như tế bào của Ayuji. Khi tế bào được nhuộm màu bằng hematocyline, eosin, các tế bào chất chuyển sang màu đỏ, trong khi nhân bào chuyển sang màu xanh, cho phép phân biệt dễ dàng. Ở đây, hình dạng các tế bào bệnh đã biến đổi, nhân của chúng lớn hơn bình thường, trong khi các tế bào này lại có màu hơi xanh. Ando nhìn vào các đốm đỏ giống như amip đang trôi nổi trên nền màu xanh. Anh phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra sự thay đổi này, hay nói cách khác là thủ phạm. Rõ ràng, điều này không dễ. Anh phải suy luận ra vũ khí giết người và kẻ tội phạm hoàn toàn trên cơ sở những tổn thương gây ra trên thi thể của các nạn nhân. Ando rời mắt khỏi kính hiển vi và hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao càng nhìn, anh càng thấy khó thở. Các tế bào này là của ai? Của người vợ. Kurahashi chỉ hơi quay đầu trả lời. Anh ta đang đứng cạnh những cái giá che kín một bức tường, nhấc các tệp hồ sơ ra rồi lại bỏ vào. Anh ta liên tục lắc đầu, rõ ràng là không tìm được cái đang cần tìm. Ando lại cúi xuống kính hiển vi, và một lần nữa, thế giới hiển vi lại tấn công anh. Vậy, đây là tế bào của vợ Kazuyuko Asakawa. Biết được tế bào này của ai, anh thấy mình đang cố hình dung chi tiết điều gì xảy ra với chủ của chúng. Tháng trước, chiếc xe chồng cô ta lái đã đâm vào một chiếc xe tải gần đoạn ra phía OI trên đường cao tốc Metropolitan Paysai. Chủ nhật, ngày 21 tháng 10, buổi trưa, giám định pháp y xác nhận rằng người mẹ và đứa con đã tắt thở chừng một tiếng trước tai nạn. Nói cách khác, họ đã chết cùng một lúc, khoảng 11 giờ sáng. Cùng một nguyên nhân, không gì khác. Và đó là điều mà anh không thể hiểu nổi. Các khối u này quá nhỏ so với phần còn lại của cơ thể, nhưng đủ lớn để gây nghẽn bất cứ động mạch nào và làm tim ngừng đập. Anh khó mà tưởng tượng được rằng những sát cơm phát triển dần trong một khoảng thời gian dài, bởi chúng đã tước đi tính mạng của hai người hầu như cùng một lúc. Thậm chí nếu các nạn nhân bị nhiễm một dạng virus nào đó, giả sử virus nào đó cần thời gian ủ bệnh nhiều tháng trước khi gây ra triệu chứng, thì không thể nào có hai nạn nhân bị chết gần như đồng thời. Khác biệt thể chất giữa các nạn nhân chắc chắn sẽ gây ra độ trễ nhất định. Giữa hai mẹ con Shiyu và Yoko Asakawa, sự chênh lệch ấy là gần 30 tuổi. Điều đó lẽ ra phải có tác động nhất định. Có lẽ chỉ là trùng hợp chăng? Nhưng không thể như thế được. Đôi tình nhân trẻ được khám nghiệm ở Đại học Yokodai cũng đã chết đồng thời. Nếu đó không chỉ là sự trùng hợp, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết luận rằng khoảng thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi chết là cực kỳ ngắn. Giả thiết về virus dường như không tạo nên một lời giải thích đầy đủ. Trong giây lát, Ando lại trừ kịch bản đó, tự hỏi liệu có phải là ngộ độc thực phẩm hay gì đó tương tự. Đối với ngộ độc thực phẩm, khi hai người cùng ăn cùng một loại đồ ăn nhiễm độc, không có gì lạ khi cả hai cùng có triệu chứng vào một thời điểm. Tất nhiên, ngộ độc thực phẩm có thể liên quan đến nhiều thứ, có nhiều dạng độc tố như tự nhiên, hóa chất và vi khuẩn. Nhưng anh chưa từng nghe về bất cứ loại độc tố nào gây ra sát cơm trong động mạch vành. Có lẽ một phòng thí nghiệm ở đâu đó đã thực hiện một nghiên cứu tuyệt mật về vi khuẩn học và có cái gì đó biến đổi rồi thoát ra ngoài. Ando nhìn lại, anh chỉ thuần túy suy đoán, và anh biết quá rõ rằng suy đoán sẽ chẳng đưa mình đến đâu. Kurahashi tiến đến bàn nơi Ando đang ngồi, kéo ra một cái ghế. Anh ta cầm một tệp hồ sơ, lấy ra 10 tấm ảnh. Đây là các ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Tôi không biết chúng giúp gì được cho anh không. Ando không kỳ vọng những bức ảnh hiện trường sẽ giúp anh biết thêm điều gì. Anh tin rằng vấn đề xuất phát từ những bất thường ở cấp độ tế bào, chứ không phải ở sự bất cẩn của người lái xe. Nhưng vì Kurahashi đã mất công tìm ra những bức ảnh đó, Ando thấy không hay lắm khi trả lại mà không nhìn chúng một lần. Anh lướt qua những tấm ảnh, từng cái một. Bức ảnh đầu tiên là chiếc ô tô bị hỏng nặng. Kobo bị ép lại đến mức hình dạng trông như một quả núi. Cả đèn pha và hãm xung đều bị nghiền nát. Kính chắn gió cũng vỡ vụn, nhưng các cột giữa không bị cong. Mặc dù chiếc xe bị hỏng đến mức không còn sửa lại được, nhưng rõ ràng cú va chạm hầu như không ảnh hưởng đến phần ghế sau. Bước tiếp theo chụp mặt đường. Đường khô ráo, không có vết xe trượt, cho thấy Asakawa không để ý đến việc lái xe. Anh ta đang nhìn gì lúc đó? Chắc là nhìn vào ghế sau. Có lẽ anh ta đang chạm vào cơ thể lạnh của vợ và con gái. Ando nhớ lại chuỗi sự kiện mà anh đã tưởng tượng ra trong căn phòng xét nghiệm của Miyashita 3 ngày trước. Anh chuyển qua 2 hay 3 tấm ảnh nữa, đặt chúng lên bàn như những lá bài. Chẳng có gì trong ảnh đáng chú ý, anh nghĩ vậy. Nhưng rồi tay anh dừng lại. Anh đang cầm tấm ảnh chụp bên trong chiếc xe. Máy ảnh được đặt trên cửa sổ ghế phụ và nhắm vào sao cho chụp được phần trước của cabin. Dây an toàn quấn nơi ghế lái. Ghế phụ được đẩy lên trước. Ando nhìn kỹ. Trong giây lát, không chắc chắn điều gì trong tấm ảnh đã khiến mình chú ý. Trước đây anh đã từng trải qua khoảnh khắc như vậy khi lơ đãng lật dở những trang sách. Đôi khi một từ xuất hiện trong đầu khiến anh không lật sang trang khác. Nhưng anh không thể nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu trong cuốn sách, hoặc từ đó là gì. Tay anh toát mồ hôi. Anh có thể cảm thấy trực giác của mình đang hoạt động. Bức ảnh này đang cố nói với anh điều gì đó. Anh đưa tấm ảnh lại gần mặt, đến nỗi mũi gần như chạm vào nó. Anh kiểm tra từng chi tiết của bức ảnh. Rồi anh tập trung tầm nhìn vào một điểm. Cuối cùng, cũng tìm ra điều đang ẩn giấu ở đó. Trên ghế phụ có một vật màu đen, hầu như che đi vì phần lưng ghế đã bị đẩy lên phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy một phần phía trước mặt bên. Một vật tương tự màu đen phẳng nằm trên sàn xe, cũng ở phía ghế phụ, được giữ ở đó bởi phần tựa đầu của ghế phụ bị rơi xuống. Ando kêu một tiếng nhỏ phấn khích và gọi Kurahashi lại. Này, anh nghĩ đây là cái gì? Anh đưa tấm ảnh cho Kurahashi và chỉ vào nơi anh ta cần nhìn. Người đàn ông thấp nhỏ này bỏ kính rồi nhìn kỹ bức ảnh. Anh ta lắc đầu. Không phải vì không nhận ra vật đó là gì, mà vì anh ta không hiểu tại sao Ando lại quan tâm đến nó. Đây là cái gì? Kurahashi lẩm bẩm mà không rời mắt khỏi tấm ảnh. Tôi thấy nó giống một chiếc đầu máy video, Ando nói, tìm kiếm sự xác nhận. Nó quả trông giống thế, ngay khi nhận ra vật đó là gì. Kurahashi trả tấm ảnh cho Ando. Vật trên ghế phụ, nếu chỉ dựa vào màu đen và kiểu dáng hình vuông của nó, thì có thể chỉ là một hộp kẹo. Nhưng nhìn kỹ hơn, phía trước vật này có một núm màu đen hình tròn. Nó chắc chắn giống như một cái đầu máy video, nhưng cũng có thể là một chiếc radio hoặc là âm ly. Bất chấp như vậy, Ando cả quyết đó chính là một đầu máy video. Vật trên sàn, dưới cái tựa đầu, giống như một chiếc máy chữ xách tay hoặc một chiếc máy vi tính. Căn cứ vào nghề nghiệp của Asakawa, thì không có gì lạ khi anh ta mang theo mình một chiếc máy xử lý văn bản. Nhưng còn một đầu máy video thì sao? Tại sao nó lại ở đấy? Anh kết luận, đó hẳn là chiếc đầu máy video có liên quan đến điều Ma Y kể. Theo lời Ma Y, vào ngày sau hôm Ayuji chết, Asakawa đã đến căn hộ của Ayuji và hỏi đi hỏi lại về cô về một cuốn băng hình. Ngay ngày hôm sau, anh ta đặt đầu máy video vào ghế phụ của chiếc xe và đi đâu đó, để rồi gặp một tai nạn trên đường về nhà ở Shinagawa. Anh ta đi đâu với chiếc đầu máy video? Nếu chỉ là để đem sửa thì không cần phải đưa lên đường cao tốc. Chắc chắn có các cửa hiệu điện tử ở khu anh ta sống. Điều đó làm Ando thắc mắc. Asakawa không thể lái xe đi quanh quẩn với một chiếc đầu video mà không có lý do gì. Ando nhìn lại các tấm ảnh. Khi tìm thấy tấm ảnh chụp biển đăng ký của chiếc xe hỏng nát, anh mở sổ ra ghi lại. Biển số xe vùng Shinagawa, WA5287. Từ ký hiệu WA, Ando biết rằng nó được thuê. Vậy là Asakawa không chỉ lái xe mang theo cuốn băng, mà anh còn mất công đi thuê một chiếc xe phục vụ mục đích gì đó. Tại sao? Ando thử đặt mình vào vị trí của Asakawa. Nếu anh mang đầu máy video của chính mình đi, thì tại sao anh lại làm vậy? Sao chép? Anh không nghĩ ra một lý do nào khác. Giả sử A gọi điện cho B, bảo rằng anh ta có một cuốn băng kỳ lạ. B muốn có một bản, nhưng tất nhiên A chỉ có một chiếc đầu máy video. Nếu B thực sự muốn một bản sao, anh ta không còn lựa chọn nào khác là mang một chiếc đầu máy của mình đến nhà A và đề nghị sao cho anh ta một bản. Thậm chí là như thế, Ando cúi đầu xuống. Một cuốn video thì có liên quan gì đến những cái chết này? Ando bị ám ảnh bởi một thôi thức không sao lý giải được. Anh muốn lấy được cuốn băng đó. Nếu có thể, anh muốn xem nó. Vụ tai nạn xảy ra gần Oi. Nó thuộc quản lý của cảnh sát khu vực nào? Chiếc xe hỏng phải được giữ tạm thời ở phòng giao thông của khu vực đó. Nếu có một đầu máy video trong xe, cảnh sát cũng giữ nó. Vì vợ con Asakawa đã chết, còn anh ta không còn tỉnh táo, có lẽ sẽ không còn ai đến nhận chiếc đầu máy. Có lẽ nó vẫn còn ở nhà kho. Là một chuyên gia giám định pháp y, Ando quen biết vài người trong lực lượng cảnh sát. Để lấy được đầu máy video sẽ không quá khó. Nhưng trước hết, Ando nhận ra anh cần gặp Asakawa. Ando đã tiết kiệm được nhiều thời gian nếu anh biết nội dung câu chuyện từ chính lời Asakawa kể. Theo như bản fax, Asakawa bị căng trương lực khi anh ta nhập viện. Nhưng đấy là cách đây hơn 10 ngày. Có lẽ tình trạng của anh ta đã thay đổi. Nếu có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện với Asakawa, thì phải càng sớm càng tốt. Anh có biết Kazuyuki Asakawa nằm ở bệnh viện nào không? Bệnh viện Hội Cứu Trợ Saishi ở Shinagawa, tôi nghĩ vậy. Karuhashi kiểm tra lại hồ sơ rồi nói. Tôi đã đúng, nhưng trong này nói bệnh nhân bị căng trương lực. Tôi vẫn sẽ đến thăm anh ta. Ando nói, đầu gật gù như thể tự thuyết phục bản thân. Chương 8. Ando ngủ gật, đầu gối dựa lên cửa sổ xe taxi, rồi đầu anh trượt ra khỏi tay phải đang kê dưới đầu. Anh ngã về phía trước, mặt va vào lưng ghế lái xe. Cùng lúc, anh nghe từ xa có tiếng gì giống như chuông báo. Theo phản xạ, anh nhìn đồng hồ. 2:10, ngay khi rời Suwa, anh nhảy lên một chiếc taxi và mới ngồi trên xe chưa đến 10 phút. Có lẽ anh chỉ ngủ gật được vài phút, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác rằng một khoảng thời gian dài lắm đã trôi qua. Như thể nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi Kurahashi cho anh xem những tấm ảnh chụp vụ tai nạn. Cảm giác như đang bị cuốn đến một nơi xa xăm nào đó. Ando ngồi trong chiếc xe kín mít, lắng nghe tiếng chuông kêu. Chiếc taxi không chạy, nó đang ở làng bên trái của tuyến đường 4 làng và hẳn là đang ở chỗ chuyển làn xe. Bởi vì tất cả phương tiện ở các làng khác vẫn chạy. Chỉ có họ là bị đứng lại. Anh nhoài người về phía trước, nhìn ra ngoài qua tấm kính chắn gió. Đằng trước, bên trái, anh có thể nhìn thấy đoạn giao nhau với đường xe lửa. Thanh chắn đã hạ xuống và đèn tín hiệu đang sáng. Có thể chỉ là tưởng tượng của anh, nhưng nhịp đèn nhấp nháy và tiếng chuông dường như có chút không đồng nhất. Nơi giao nhau với tuyến Keihin Express chỉ cách 30 mét phía trước trên đường. Một con tàu chạy qua theo hướng Tokyo, nhưng thanh chắn chưa được nâng lên. Đèn mũi tên báo hiệu một tuyến tàu theo hướng Yokohama bắt đầu nhấp nháy. Có vẻ như họ không thể chuyển qua đường ngay được. Người tài xế buộc phải ngồi đợi, đang lật dở tập giấy đính trong một chiếc kẹp, thỉnh thoảng lại hí hoáy viết. Không có gì phải vội, đến 5 giờ mới hết giờ thăm bệnh, nên còn nhiều thời gian. Ando đột nhiên nhấc đầu khỏi cái tựa đầu. Anh cảm giác như ai đang nhìn mình. Ở một nơi rất gần, phía ngoài chiếc xe, một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ cảm giác ấy giống như một mẫu mô dưới kính hiển vi. Có điều gì đó ở kẻ quan sát, trong cái nhìn chăm chú hướng về anh. Ando nhìn quanh. Có lẽ ai đó ngồi tại một trong những chiếc xe khác đã nhận ra anh và đang cố làm anh chú ý. Nhưng anh không nhìn thấy khuôn mặt nào quen cả và cũng không ai trên vỉa hè. Anh cố tự nhủ rằng chỉ là tưởng tượng, nhưng cái nhìn chằm chằm ấy không có dấu hiệu bớt đi. Một lần nữa, Ando ngoảnh đầu sang trái và sang phải. Phía bên trái, ngay bên kia vỉa hè, một đoạn đường đắp cao đầy cỏ xanh chạy dọc theo đường xe lửa. Có gì đó đang cử động rồi dừng lại. Chuyển động rồi dừng lại. Không một lần rời mắt khỏi Ando. Một sinh vật đang bò trên đất, liên tục thay đổi trạng thái đứng yên và chuyển động. Một con rắn. Ando ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn ở một nơi như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là kẻ quan sát mà anh đã cảm thấy. Nó làm anh nhớ lại cảnh tượng thời còn đi học. Anh từng sống ở nông thôn, trong một thị trấn nhỏ, bao quanh là những cánh đồng của người nông dân. Một lần, trên đường đi học về, anh đâu nhớ, đó là một buổi chiều xuân thanh bình, anh nhìn thấy một con rắn nằm trên bức tường cạnh mương. Lúc đầu anh nghĩ con rắn xám mảnh như sợi chỉ, chỉ là một vết nứt trên tường. Nhưng khi đến gần hơn, có thể nhìn thấy cơ thể tròn trịa của nó nổi hẳn lên mặt tường. Ngay khi biết đó là một con rắn, anh nhặt một cục đá to bằng bàn tay. Anh tần tần cục đá trong lòng bàn tay, ước đoán kích thước và trọng lượng của nó, rồi đứng vào tư thế của một cầu thủ sắp ném bóng chày. Từ đó anh đứng đến bức tường bên kia con mương cách chừng mấy mét. Anh thật sự không nghĩ rằng mình sẽ ném trúng con rắn. Nhưng hòn đá bay theo hình vòng cung trong không khí và rơi xuống ngay đầu con rắn, làm nát đầu nó. Ando giật lùi hét lên. Anh đang đứng cách xa con rắn chừng hơn 3 mét, nhưng anh có cảm giác như đã giằn nát đầu con rắn bằng chính nắm tay siết chặt của mình. Anh chùi lấy chùi để lòng bàn tay vào quần. Con rắn rơi xuống mương như một miếng dính cao su tróc khỏi lớp vỏ thép không gỉ. Ando bước vài bước lên đám cỏ bên bờ mương, nhoài người ra trước, cố chứng kiến giây phút cuối cùng của con rắn. Anh đến đúng lúc thấy xác nó đang trôi đi. Ngay khoảnh khắc ấy, anh cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm giống như bây giờ. Không phải là cái nhìn của một con rắn chết, mà là của một con rắn to hơn đang nằm trong bụi cỏ. Bộ mặt nhẵn nhược của nó không biểu lộ một chút cảm xúc nào, khi làm anh lúng túng bằng cái nhìn chằm chằm không nao núng của mình. Ando rùng mình trước sự ác tâm trong cái nhìn của con rắn to này. Chắc chắn sẽ có một thảm họa đổ lên đầu anh. Con rắn to đang ám một lời nguyền lên anh. Đó chính là mục đích của cái nhìn chằm chằm kia. Bà anh nhiều lần đe rằng nếu anh giết chết những con rắn, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra với anh. Cảm thấy hối lỗi, Ando lặng lẽ cầu xin con rắn, hy vọng nó hiểu anh không có ý giết con rắn nhỏ kia. Chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm, nhưng lúc này Ando vẫn nhớ biến cố ấy một cách rõ ràng đến giật mình. Lời nguyền của những con rắn không là gì khác ngoài sự mê tín. Anh biết thế. Anh ngờ rằng loài bò sát thậm chí còn không có khả năng nhận ra con cái của chúng. Nhưng tiếng chuông tiếp tục reo. Đủ rồi đấy, đừng nghĩ nữa, Ando hét thầm. Nhưng hình ảnh con rắn con với cái bụng trắng lật ngửa trôi đi nơi dòng mương, rắn mẹ đang bơi bên cạnh, vẫn quấy nhiễu anh như đám chỉ rối không gỡ được. Mình đã bị nguyền rủa. Anh không kiểm soát được suy nghĩ nữa. Trái với mong muốn, anh có thể nhìn thấy chuỗi quan hệ nhân quả đang lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh không thể xua đi hình ảnh con rắn con bị giết vướng trong đám cây, dọc bờ mương. Rắn mẹ đang bơi theo, quấn mình vào rắn con. Cả hai đang trôi nổi ở đó. Hình ảnh ấy làm anh nghĩ đến chuỗi ADN. Chuỗi ADN trong nhân tế bào, anh nhận ra, trông giống như hai con rắn quấn vào nhau và bay lên trời. ADN, nhờ chúng mà những thông tin sinh học được truyền bất tận từ đời này sang đời khác. Có lẽ hai con rắn đã vĩnh viễn chi phối loài người. Takanori. Tiếng gọi thầm tên con chất đầy đau khổ. Anh sợ sẽ không thể kìm được mình nữa. Ando ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sổ. Anh phải phân tán suy nghĩ của mình, phải cắt đứt chuỗi liên tưởng này ngay lập tức. Qua kính chắn gió, anh có thể nhìn thấy tàu Keihin Express màu đỏ nhạt đang chạy qua, từ từ. Vì nhà ga Shinagawa ở ngay đằng trước, con tàu chạy không nhanh hơn một con rắn đang trường. Nạn rắn, không thể nào thoát được. Anh nhắm mắt cố nghĩ đến điều gì khác. Bàn tay nhỏ nắm lấy bắp chân Ando khi nó trôi tuột vào biển cả. Anh lại cảm thấy sự đụng chạm đó. Đó chính là lời nguyền của con rắn. Chắc chắn như vậy. Anh sắp bật khóc. Tình huống quá quen thuộc. Con rắn nhỏ, đầu đã bị dập nát, bị dòng nước cuốn đi. 20 năm sau, lời nguyền của con rắn mẹ đã ứng nghiệm. Takanori ở rất gần, nhưng anh đã không cứu thằng bé. Bãi biển vào thứ sáu, trước khi mùa du lịch chính thức bắt đầu. Anh và con trai bơi ra biển, bám chặt vào một chiếc phao hình chữ nhật. Anh có thể nghe tiếng vợ mình đang ở trên bờ gọi. Taka, xa rồi đấy, quay lại đi. Nhưng thằng bé quá mải mê với việc ngụp lên lặn xuống và vầy nước. Nó không nghe tiếng của người mẹ. Con yêu, quay lại đi, được không? Sự kích động bắt đầu thoáng qua trong tiếng gọi của cô. Những con sóng cao dần lên, và cả Ando nữa. Cùng nghĩ đã đến lúc quay lại. Anh cố xoay chiều chiếc phao. Ngay lúc ấy, một con sóng bạc đầu dâng lên trước mặt họ. Trong phút chốc lật ngược chiếc phao, đẩy cả anh và thằng bé xuống biển. Đầu anh chìm xuống dưới nước. Và chính lúc đó anh mới nhận ra rằng họ đã ra quá xa đến mức chân anh thậm chí không chạm đến đấy. Anh bắt đầu hoảng sợ. Khi anh ngoi đầu lên khỏi mặt nước, con trai anh không thấy đâu. Vừa đạp nước, anh vừa xoay người xung quanh, cho đến khi thấy vợ anh lao xuống biển về hướng anh, vẫn mặc nguyên áo. Cùng lúc, một bàn tay tóm lấy chân của anh, tay con trai anh. Ando vội vàng xoay người về đứa bé để lôi nó lên. Nhưng đó là một hành động sai lầm. Bàn tay của Taka trượt khỏi bắp chân anh, và tất cả những gì tay Ando làm được là sượt qua tóc của con trai mình. Tiếng khóc của vợ anh nữa như điên dại vang lên trên biển đầu hè, khi cô bơi hối hả trong dòng nước. Mình biết nó ở rất gần, nhưng mình không với tới được nó. Anh lặn xuống mò mẫm, nhưng không thể tiếp xúc với bàn tay nhỏ ấy được nữa. Con trai anh đã biến mất mãi mãi. Xác nó không bao giờ nổi lên nữa. Nó đã trôi đi đâu? Tất cả những gì còn lại là một ít tóc quấn vào nhẫn cưới của anh Đô. Ở đoạn giao nhau với đường tàu, thanh chắn cuối cùng đã được nhấc lên. Anh Đô đang khóc, lấy tay che miệng để giấu tiếng thổn thức. Dù sao người tài xế cũng đã nhận thấy và cứ liên tục liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu. Mình phải cứng rắn lên trước khi gục ngã hoàn toàn. Việc bật khóc một mình trên giường là một chuyện, nhưng khóc ngay giữa ban ngày lại là chuyện khác. Anh ước có điều gì đó, bất cứ điều gì, anh có thể tập trung suy nghĩ để lôi mình trở lại thực tại. Đột nhiên anh thấy khuôn mặt của Mai Takano hiện lên trong đầu. Cô đang ăn món kem trái cây nhiệt tình tới mức anh nghĩ cô có thể liếm cả đĩa sau khi ăn xong. Cổ chiếc áo sơ mi trắng hơi hé ra khỏi cổ của chiếc áo đầm. Tay trái cô đặt lên gối. Ăn xong ly kem, cô dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy. Anh bắt đầu nhận ra những tưởng tượng gợi tình về Mai là điều duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực thẳm nỗi đau. Anh nhận ra mình đã không một lần mơ mộng những phụ nữ kể từ khi bị vợ bỏ, hay đúng hơn, kể từ cái chết của đứa con. Anh đã mất hết mọi ham muốn tình dục trước đây. Chiếc taxi xốc lên xốc xuống khi qua đường ray. Cùng lúc, thân hình Mai cũng nhảy nhót trong đầu Ando.